Phần 4, bắt đầu công việc. Chương 16, khát khao chinh phục linh hồn. Năm 1978, tôi bắt đầu làm việc cho Bộ Giáo dục. Và không lâu sau khi tôi gia nhập tập đoàn gỗ Carpenter Pisi Limited, khi đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời cứ tiếp tục lớn lên, công việc của tôi cũng tiến triển. Và tôi thấy mình được vui hưởng mối thông công với anh em tại hội thánh giám lý ở Valle Levu, cách thành phố thủ đô Suva khoảng 10 km. Đó cũng là lúc tôi trải nghiệm một khát khao mãnh liệt để trở thành người chinh phục linh hồn và dẫn dắt ai đó đến với Đấng Christ. Tôi đã nghĩ đến việc chia sẻ đức tin của mình với mọi người tại nơi làm việc, nhưng tôi đã bị đánh bại bởi sự nghi ngờ và sợ hãi đến từ tiếng nói trong đầu. Mày sẽ làm gì nếu họ khước từ những gì mày chia sẻ? Mày sẽ giống như một thằng ngốc. Tôi tiếp tục cầu nguyện, cầu xin sự mạnh dạn và tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa. Trong thời gian này, có người đã tặng cho tôi một cuốn sách được viết bởi tiến sĩ Bill Bright, nhà sáng lập phong trào chinh phục sinh viên cho Đấng Christ, Campus Crusade for Christ, CCC, trong đó giải thích các bước cơ bản cần tuân theo để dẫn dắt một người đến với Đấng Christ. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã hiểu rõ hơn về những việc cần phải làm. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ chia sẻ niềm tin của mình với bất cứ ai ngồi cạnh tôi trên xe buýt trên đường đi làm về vào ngày hôm sau. Tôi lên xe buýt và một anh chàng người Ấn ngồi cạnh tôi, vì vậy tôi phải nói bằng tiếng Anh. Cho đến thời điểm đó, tôi đã suy nghĩ rằng việc chia sẻ đức tin của tôi trong lần đầu tiên bằng tiếng mẹ đẻ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Chúa lại nghĩ khác. Khi tôi mở miệng và bắt đầu chia sẻ, tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta lắng nghe và đáp lại bằng cách đồng ý cầu nguyện lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa với tôi trên xe buýt trước khi tôi xuống xe. Đó là vào năm 1978, khi chiếc xe buýt mà tôi đang đi đến địa điểm mà ngày nay có một ngôi nhà thờ được xây tại đó ở góc đường King's Road và Casa Road. Tôi đã dẫn đưa linh hồn đầu tiên đến với Chúa. Đó là một hành động mang tính tiết tri, và tôi không biết rằng vào 20 năm sau, chúng tôi sẽ xây dựng một nhà thờ tại chính nơi đó. Khi tôi xuống xe và bước một vài bước, có một niềm vui không thể tả được trong tâm linh của tôi. Sự phấn khởi và niềm vui cứ trào dâng trong tôi, và tôi không thể ăn hay ngủ đêm đó. Cuối cùng tôi đã đi ngủ lúc khoảng 3 giờ sáng, nhưng tôi muốn bình minh đến thật nhanh để tôi có thể lên xe buýt một lần nữa và chia sẻ đức tin của tôi với một linh hồn khác và hướng dẫn họ cầu nguyện tin nhận Chúa. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi phát hiện ra câu kinh thánh trong Luca chương 15 câu 10 có nội dung: cũng vậy, ta bảo các ngươi, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn. Sáng hôm sau, tôi lên xe buýt và một lần nữa chia sẻ niềm tin của mình và dẫn dắt một linh hồn khác đến với Chúa trên đường đi làm. Và tôi cũng làm như vậy trên đường trở về vào buổi tối. Khi được giản dị hơn rồi, tôi đã có thể chia sẻ đức tin của mình với các đồng nghiệp tại nơi làm việc, và hầu hết trong họ đã tiếp nhận Chúa Jesus và cầu nguyện tin nhận Chúa. Khát khao dẫn dắt các linh hồn đến với Chúa trong tôi cứ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày, và tôi thấy mình không muốn đi ngủ nếu chưa hướng dẫn được một ai đó cầu nguyện tin nhận Chúa. Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi đều chia sẻ đức tin của mình. Mọi người bắt đầu đến với Chúa, và ngọn lửa chinh phục linh hồn cho vương quốc của Chúa tiếp tục bùng cháy trong tôi. Tôi nhớ mình đã cầu nguyện và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cho dù Chúa dẫn con đi đến đâu đi nữa, thì con hứa rằng đây vẫn luôn là điều mà con sẽ làm cho đến hết đời. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tôi là cơ đốc nhân duy nhất mạnh dạn chia sẻ đức tin của tôi ở Fiji. Và sau đó tôi nghe nói rằng CCC cũng đang tích cực dẫn dắt mọi người đến với Chúa. Tôi biết rằng tôi đang được chuẩn bị để trở thành một phần của những gì Đức Chúa Trời đang làm ở Fiji. Vào thời điểm đó, dẫn dắt mọi người đến với sự hiểu biết về Đấng Christ ở một quy mô lớn hơn nhiều. Đó là một thời gian rất thú vị đối với tôi khi còn là một người trẻ. Tôi rất vui thích công việc của mình, cũng như công việc tôi đang làm tại hội thánh giám lý mà tôi đang phục vụ. Tôi trở thành người bạn thân thiết với hai thành viên của hội thánh, và chúng tôi thường được mời giảng lời Chúa tại các hội thánh khác, và tôi tiếp tục chia sẻ đức tin của mình một cách cởi mở. Tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình ở Suva, thì được thông báo rằng tôi sẽ được chuyển đến thị trấn Labasa ở phía Bắc để làm việc trong văn phòng cục công trình công cộng. Tôi thực sự phải cầu nguyện và hỏi Chúa về Labasa vì tôi không hiểu tại sao tôi lại được chuyển đến Labasa khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp ở Suva. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ về cách Chúa đã đưa hai tu tớ của Ngài đến để nói với tôi và xác chứng rằng tôi nên đi. Một trong hai người đó là chấp sự tại hội thánh giám lý mà tôi đang phục vụ. Ông ấy nói với tôi, anh biết không, khi Chúa từ trên trời nhìn xuống, Ngài thấy ánh sáng rực rỡ đến từ công việc đang được thực hiện ở đây tại Suva và Valelevu, là nơi anh hiện đang phục vụ. Nhưng Ngài cũng nhìn thấy bóng tối dày đặc xung quanh Labasa, và đó là lý do tại sao Ngài đưa anh đến đó để mang ánh sáng của Ngài đến khu vực phía Bắc. Hãy đi, đừng lo lắng về bất cứ điều gì, Chúa ở cùng anh. Những lời nói của ông ấy đã khích lệ tôi rất nhiều, vì lúc đó tôi còn rất trẻ trong đức tin và chưa có sự hiểu biết về tiếng phán của Chúa. Nhưng những gì vị chấp sự kia đã nói khích lệ tâm linh tôi để ra đi, như để xác nhận lại ý muốn của Ngài về việc đưa tôi đến Labasa. Chúa khiến tôi gặp cựu chủ tịch của hội thánh giám lý, Reverend Ilos Labulebu, tại trạm xe buýt Suva cùng ngày. Ông ấy giống như một người cha thủ lĩnh đối với tôi, và tôi rất kính trọng ông ấy. Tôi rất nóng lòng muốn chia sẻ tin này với ông. Thala có nghĩa là mục sư trong ngôn ngữ bản địa Fiji. Tôi sắp được chuyển đến Labasa, xin mục sư sắp xếp để tôi có được giấy cấp phép thuyết giảng của tôi trước khi tôi đi, để tôi có thể thuyết giảng khi tôi đến đó. Ông quay sang và nói với tôi, Suli này, anh không cần tôi cấp giấy phép cho anh đâu. Giấy phép của anh được trao trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đặt trong lòng anh để rao giảng khi ở Labasa, hãy cứ rao giảng. Nếu đến một lúc nào đó khi anh cần giấy phép, Chúa sẽ ban nó cho anh. Nhưng bây giờ chỉ cần giảng những gì Ngài ban cho anh để rao giảng. Với những lời đó, tôi đã rời Suva để đến Labasa, nơi tôi đã gặp ba chàng trai trẻ có tấm lòng và niềm đam mê phục vụ Chúa. Chúng tôi thường gặp nhau trong một ngôi nhà nhỏ sau giờ làm việc lúc 6 giờ tối để có những buổi cầu nguyện thường xuyên. Khi chúng tôi bắt đầu các buổi cầu nguyện, Chúa phán với chúng tôi rằng Ngài sẽ đem nhiều người đến để chúng tôi môn đệ hóa họ trong lời của Ngài. Như vậy, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi, nhưng sau một tháng không có gì xảy ra và không có ai đến tham gia với chúng tôi. Nhưng chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, và sau đó chúng tôi quyết định cầu nguyện thâu đêm vào mỗi thứ sáu. Chúng tôi cứ tiếp tục làm như vậy trong 8 tháng, gặp nhau sau giờ làm việc lúc 6 giờ tối để cầu nguyện và cầu nguyện thâu đêm vào thứ sáu. Sau 8 tháng, nhóm ba người của chúng tôi bắt đầu phát triển. Có một người phụ nữ sống gần đó nghe về các buổi cầu nguyện tối thứ sáu của chúng tôi, và bà ấy mời chúng tôi đến nhà để tổ chức học kinh thánh với bà ấy. Chính từ những buổi học kinh thánh đó, những người trẻ tuổi khác bắt đầu đến và tham gia nhóm họp cầu nguyện của chúng tôi. Họ đến bằng xe buýt vào mỗi tối thứ sáu, và chúng tôi dành cả đêm để cầu nguyện. Chúng tôi ngủ vài tiếng vào buổi sáng, và sau đó tất cả chúng tôi sẽ đi vào thị trấn và chia sẻ phúc âm với mọi người trên đường phố, tập trung chủ yếu vào giới trẻ. Chúng tôi đã dẫn dắt nhiều người trẻ đến với Chúa. Họ cũng yêu cầu chúng tôi môn đệ hóa cho họ. Vì thế, chúng tôi bắt đầu tiến hành các nhóm học kinh thánh và tham dự các nhóm này. Chúng tôi vẫn tiếp tục với các buổi nhóm cầu nguyện lúc 6 giờ tối sau giờ làm việc. Và sau đó chúng tôi sẽ ăn tối và đến nhiều nhà khác nhau trong tuần để học kinh thánh cùng với những người vừa kết ước với Chúa Giêsu. Tôi bắt đầu vào trong nhà tù, ra ngoài đường phố và tiếp cận những người trong làng trong một số buổi nhóm. Khi tôi chia sẻ lời Chúa, có đến hàng ngàn người xưng lòng họ cho Chúa, nhưng cũng có những buổi nhóm khác chỉ có một người đáp lại lời kêu gọi tiếp nhận Chúa. Có một lần tôi chia sẻ lời Chúa ở một trường tiểu học ở Labasa, và chỉ có một cô bé 8 tuổi xưng lòng mình cho Chúa trong buổi nhóm đó. Tôi hơi nản lòng với tư cách là một nhà truyền giáo và không hài lòng với những gì xảy ra tối hôm đó, vì tôi đã chia sẻ nhiều câu kinh thánh về thông điệp cứu rỗi. Tuần sau đó, cô bé này đến văn phòng của tôi cùng với hai người bạn, và chúng tôi đã dẫn dắt hai người bạn nhỏ đó đến với Chúa. Ngày hôm sau, cô bé đi cùng với ba người bạn, và con số bắt đầu tăng dần từ tuần này sang tuần khác, cho đến khi chúng tôi được mời dạy kinh thánh cho các lớp từ lớp 1 đến lớp 8 tại trường đó. Bước ngoặt này đã mang lại rất nhiều hy vọng cũng như sự khích lệ, và khẳng định lại trong lòng tôi rằng chúng tôi không biết Chúa sẽ làm gì và lời Chúa sẽ có tác động như thế nào sau khi được chia sẻ. Tôi vẫn còn làm việc vào thời điểm này, và tôi bắt đầu cảm thấy sự lôi kéo và chức vụ cho thời gian, vì đó là nơi trái tim và sự quan tâm của tôi hướng về và nó dường như cứ gia tăng không ngừng. Tôi biết rằng tôi sẽ cần phải sớm đưa ra quyết định về công việc và tiếp tục cầu nguyện về điều này.